đi xe đò, đi xe ôm. Năm đó tôi về Việt Nam ăn Tết và cũng để mừng má tôi tròn 100 tuổi. Đó là lần thứ hai tôi về Việt Nam. Kỳ trước thì về với vợ con, nên đi đâu tụi tôi cũng dùng xe nhà của thằng em bà con cho mượn tài xế. Kỳ này về một mình, tôi định nếu có dịp sẽ dùng xe công cộng một lần cho biết. Sau một tuần ở Gò Dầu với má tôi, thấy còn 5 hôm nữa mới tới Tết, tôi bèn sửa soạn xuống Sài Gòn để đi thăm vài người bạn. Lần này tôi muốn đi bằng xe đò mà bây giờ người ta kêu bằng xe khách. Một thằng cháu hồi trước làm thầy giáo, bây giờ sửa xe đạp với bán sách vở học trò nói: "Để con lấy Honda chở chú hai lên bến xe kiếm xe gửi chú đi nghe."
"Thôi khỏi cần, chú đi một mình được mà."
"Cái tướng Việt Kiều của chú hả? Lên đứng lớn ngớ trển, tụi nó dám chém nhẹ cũng vài chục ngàn cái vé đi thành phố, thay vì chỉ có 8 ngàn thôi đó chú à. Tụi nó bây giờ mánh lắm chú ơi." Vậy là nó chở tôi lên bến xe đò. Ở bến xe, thằng cháu nói: "Chú đứng đây, giữ giùm con cái Honda nghe, để con thả một vòng coi." Trong lúc nó thả một vòng, tôi bắt mối hai ba đứa ra rà lại:
"Đi thành phố hả chú? Chạy liền giờ nè." "Thằng đó xạo đó chú, xe nó chưa tới tài, xe cháu kìa, xe đầu vàng đang rồ máy đó chú. Đi chú, cháu xếp chỗ tốt đằng trước cho chú nè."
Vừa nói, thằng nhỏ vừa nắm cái ba lô của tôi kéo đi, trong lúc thằng kia cũng lôi về phía nó. Tôi rỉ lại la lên:
"Tao không có đi xe đò, tao đợi thằng cháu tao, bộ tụi bay không thấy xe Honda đây làm sao?"
Một thằng khác có vẻ anh chị xẹt vô can thiệp:
"Buông ra, tụi bay làm gì vậy, quậy hả?"
Trong lúc hai tên kia bỏ đi, nó hạ giọng thân mật: "Chú hai đi thành phố chú hai." Tôi lắc đầu, lại chỉ cái Honda nói:
"Tao đợi thằng cháu chở đi không chuyện."
Thằng nhỏ bỏ đi. Tôi nhìn theo nó mà ngưỡng vô cùng. Mấy thằng nhỏ bắt mối cỡ tuổi hai thằng cháu nội tôi hả? Vậy mà tôi sợ gì lại phải nói trớ là không đi thành phố. Có lẽ tại vì mấy chục năm nay xứ người, tôi đã sống quen với cái xã hội có tổ chức có trật tự, nên tôi không biết cách ứng xử phù hợp với môi trường chụp giật mánh mung này. Cho nên phản ứng của tôi là né. Không biết phải làm sao, thôi thì né tránh đi cho nó xong chuyện. Tự nhiên tôi thở dài. Thằng cháu tôi dẫn lại một người đàn ông còn trẻ ôm nhòm giới thiệu: "Chú hai, thằng Đực nè chú hai, nó lái xe cho cậu Năm Bộn. Nó là, đâu để coi, nó là chồng con Hường, con của chị Ba Đầy ở xóm nhà mái đó. Chú hai nhớ không chú hai?" Tôi mỉm cười gật gật đầu: "Ờ, cho lấy có." Thằng cháu nói tiếp: "Ờ, còn đây là chú hai con bà Tám. Mày đâu, mày kêu ổng bằng ông lận đó." Thằng Đực chắp tay xá:
"Dạ, lâu nay còn có nghe nói ông hai bên Tây, bây giờ mới gặp."
Rồi nó đỡ tôi lên, đưa lại ngồi phía tay trái cách chỗ tài xế hai hàng băng. Trên xe đã có nhiều người ngồi rồi, chắc họ quen nhau nên nói chuyện râu như họp chợ vậy. Chiếc xe đò là xe loại đầu băng, có hai cửa lùa cho hành khách lên xuống. Chỗ ngồi hẹp té, tôi đo vừa đúng hai gang tay. Trên kính chắn gió trước mặt tài xế về phía phải có viết mấy hàng chữ bằng sơn đủ màu. Bị tôi ngồi trong xe nên phải đọc ngược, nhưng vẫn đọc được: "Thành phố Hồ Chí Minh, Gò Dầu, Video Karaoke." Chính giữa xe ngang ngang với đầu anh tài xế có một cái lồng sắt hàng dính lên trần, trong đó có cái tele. Tôi tự hỏi:
"Video thì còn hiểu được, chứ karaoke thì hành khách hát hí ra làm sao?" "Thiệt là mới mẻ quá hen."
Dưới chân tấm kính chắn gió cũng ngay chính giữa có gắn một kệ nhỏ, trên đó có một tượng Phật Bà, một bình bông, một bình cấm nhang với ba chung nước. Tất cả mấy món vừa kể đều được gắn xuống mặt kệ bằng băng keo chằng chịt, cho nó đừng nhúc nhích hay lật đổ khi xe chạy hay xe thắng gấp. Nhìn tượng Phật Bà chằng chịt băng keo, tôi nghĩ chắc ngài cũng phải mỉm cười mà từ bi hỷ xả. Thằng Đực lên ngồi để cho máy chạy, rồi cứ rồ máy từng chập giống như làm cho nóng máy. Hai thằng Lơ đứng dưới đất la ó:
"Lên đi bà con, chạy à, chạy à!"
Tài xế sang số cho xe nhúc nhích, trong lúc hành khách cứ lần lượt trèo lên xe tỉnh bơ, không thấy có chút gì hối hả. Không thấy ai bán vé, thiên hạ cứ lên xe, thấy ghế trống là ngồi hả? Hàng hóa mang theo lỉnh kỉnh để đầy hành lang chính giữa. Những người lên sau phải bước choàng ngang để đi. Một bé gái cỡ 12-13 tuổi lên xe với hai cái bao ni lông lớn đựng đầy dép, loại dép cao su Nhật Bổn. Nó ngồi vô ghế trống cạnh tôi. Vừa đặt đít xuống, nó vừa trao cho tôi một bao dép, nói:
"Ông ngoại, giữ giùm con nha ông ngoại."
Nó là một cách tự nhiên, không thấy một chút ngượng nghịu gì hết. Còn tôi thì thật ngỡ ngàng bối rối không biết phải làm sao nữa. Vậy mà tôi cũng ôm bao dép vô lòng, ôm một cách máy móc. Tôi biết nó đi hàng lậu, nhưng tôi không thể tưởng tượng được một bé gái mới 12-13 tuổi hả mà đã đi buôn lậu và còn bắt người khác giữ hàng lậu giùm mình một cách tỉnh bơ coi như chuyện bình thường. Xã hội bây giờ thật quá nhiều thay đổi, mà tôi thì quê chân hả, giống như một thằng máng ra chợ vậy. Thằng Đực rồ máy cho xe chạy tới, trong lúc hai thằng Lơ phóng lên xe, mỗi thằng một cửa, vừa phóng vừa la:
"Bà con ơi, chạy à, chạy à!"
Xe chạy được 10 thước, ngừng lại, máy rồi từng chập một lúc, rồi xe lui về vị trí cũ. Hai thằng Lơ nhảy xuống đất, miệng vẫn bô bô:
lên đi bà con, chạy liền vợ nè, chạy liền nè!"
Hành khách vẫn lai rai từ tốn, leo lên xe. 10 phút sau thì xe lại chạy. Lần này, nó ra khỏi bến xe, chạy rề rề. Tới ngã ba, nó rước một vài người khách, rồi chạy thẳng về hướng thành phố. Tưởng chạy luôn, té ra xuống khỏi trăm vàng, cách ngã ba lối 3 cây số. Nó quay đầu lại, chạy về bến đậu. Lại nhúc nha nhúc nhích một lúc lâu tới khi có tiếng tu hít thổi, xe lại rồ máy chạy. Lần này, đúng là nó chạy thiệt, bởi vì nó không có rề rề như hồi nãy. Tôi thở cái khì. Xe không có bán vé, nhưng có một chị đi thâu tiền. Cái hay của chị này á là chỉ nhớ người nào đã thâu rồi, người nào chưa. Cho nên trong suốt hành trình, chỉ trèo qua trèo lại trên những kiện hàng, nằm ngổn ngang dọc hành lang để thâu tiền, mà không thấy ai phàn nàn, phản đối gì hết trơn hả. Xe đang chạy, bỗng thấy thằng Lơ cửa trước đứng thẳng lên, mở dây nịch, kéo phẹt mơ tưa, cởi quần. Hành khách tỉnh bơ. Có lẽ trên xe chỉ có một mình tôi là ngạc nhiên trố mắt nhìn thôi hả? Một cô gái ngồi gần đó đưa cho nó mấy cây thuốc lá 3 số 5, một nạm dòng thun. Nó cầm lấy, xỏ dòng thun vô hai chân, cách khoảng nhau độ hơn một tấc, rồi nhét mấy cây thuốc lá vô, dài từ háng xuống mắt cá và ôm tròn chân từ mặt trong ra mặt ngoài. Nhìn nó giống như là Robocop của phim Mỹ vậy. Thì ra thằng Lơ giấu hàng lậu giùm cô gái. Nó vừa mặc quần xong là tới lượt thằng Lơ cửa sau. Nhưng thằng này ốm quá nên không cần cởi quần. Nó kéo ống quần direct lên tới bẹn rồi làm y như thằng trước. Thằng này thì cao cấp hơn, bị nó còn chêm dòng theo thân mình tới 5 cây thuốc lận. Xong, nó khỉnh khạng đi về hướng cửa sau. Tôi nhìn theo, phục quá. Xe vừa chạy vừa bóp kèn, đường trống vẫn bóp kèn. Làm như đã thành cái tật rồi. Ở Việt Nam bây giờ, chạy xa hơi xe gắn máy trên đường, nhà nước gọi là tham gia lưu thông, nghe thật là văn vẻ. Ai cũng bóp kèn hà, chạy ngoài đồng hay chạy trong thành phố gì cũng vậy hết á, lạ lắm. Còn hai thằng Lơ thì hãy thấy có người chạy lạng quạng phía trước thì lòn người ra ngoài, vừa la to vô vô, vừa vỗ vô thùng xe đùng đùng, làm như kèn xe không đủ cho người ta nghe vậy. Thấy ai mà đứng lớ ngớ đằng xa bên lề đường như có vẻ đón xe thì Lơ hét to cho tài xế: "Bà già đó, bà già đó!" Hay: "Ê cái con mẹ cầm nón á!" Nếu là hành khách đưa tay ngoắt thì xe chạy chậm lại, rề sát vô. Thằng Lơ phía trước mở cửa, rồi một tay nắm cây cột sắt nằm cạnh cửa lùa, lấy thế nghiêng người xuống, hốt người khách đẩy vô trong xe, trong lúc xe vẫn tiếp tục lăn bánh chứ không ngừng lại. Sau này tôi mới biết là xe đò không có được phép rước khách ngoài những nơi đã được ấn định bởi chính quyền. Bị vậy mà xe không có được ngừng dọc đường để rước khách, ngoại trừ rước khách khi xe vẫn còn lăn bánh. Thằng Đực vừa lái xe vừa bóp kèn, vừa lách tránh những xe khác đủ loại: Honda, xe đạp, xe thùng, xe ba gác, xe bò, xe ngựa. Vừa liếc dài theo lề đường để bắt khách. Xe đang chạy ngon lành, bỗng nó nhả ga, chạy bớt lại và la lên.
Giao thông nghe, lấy tay lấy đầu vô bà con ơi.
Hai thằng Lơ cũng la theo.
Đừng có ló đầu ra bà con ơi, giao thông.
Xa xa về phía trái, thấy có hai ông công an giao thông ngồi chặn hãng trên xe mô tô dưới tàn cây bên lề hút thuốc. Khi xe chạy ngang qua, mấy ổng chỉ nhìn theo cười cười, chắc hài lòng với sự biết chấp hành nghiêm chỉnh luật lệ giao thông của tài xế Đực. Đường xuống thành phố ngày xưa hai bên là ruộng lúa, ruộng mía, dây dòng rau cải. Bây giờ thì nhà cửa cất dài dài, đồng ruộng còn rất ít. Quán ăn quán nhậu thì quá nhiều, phần lớn mang bản hiệu rất thơ mộng như Hẹn Hò, Giường Thúy, Quán Trăng. Làm như bây giờ người ta thèm được phiêu phiêu để quên đi một phần nào cuộc sống sơ cứng của hiện tại. Bến xe Trảng Bàng nằm trước sân banh, xe đò vừa vào bến thì một đám trẻ con bán dạo ùa lên xe như ruồi, rao hàng ó trời. Trong xe bỗng ồn ào như cái chợ, nhiều đứa nhỏ mang hàng đầy hai vai, hàng đựng trong những túi ni lông nhỏ bằng nắm tay, miệng cụt túm lại bằng dòng thun. Mỗi loại được xỏ chung với nhau thành một đùm. Tụi nhỏ đeo nhiều đùm như vậy lên hai vai, nhiều tới nỗi không còn thấy cái cổ luôn á, chỉ còn thấy cái đầu nhỏ lòi ra trên đống túi ni lông tròn tròn. Tụi nó bán loại này, rao hàng có ca có kệ. Rồi thì muốn cho có ca có kệ nên nhiều tiếng để sai dấu. Tôi nghe mà không hiểu hàng gì và hàng gì, phải nghe vài lần mới nắm bắt được. Xăm lạnh, thuốc lá, quỳnh gum, trứng cút, bánh tráng muối, nem chai đây. Nếu có người mua, đứa nhỏ cầm túi ni lông giật mạnh cho đứt sợi thun rồi trao cho khách, nhanh gọn lắm. Ngoài ra có những đứa bán chuyên ngành hơn, bán một thứ một, như chỉ bán dây số hay thơm gọt sẵn hay bánh tráng bánh phồng hay thuốc lá, đủ thứ. Đứng đầy xe như vậy mà hễ mà xe rộ máy lìa bến là tụi nó đứa trước đứa sau phóng xuống như trò Dubai, thấy chết như không hả? Xe chạy chậm chậm rước vài người ở khúc cua Trảng Bàng đến cầu Ông Chừa, cách Trảng Bàng độ 5-3 cây số. Xe quay đầu chạy về bến trước sân banh, rồi cứ nhúc nha nhúc nhích để lấy thêm hành khách. Mấy đứa nhỏ lại ùa lên rao hàng. Độ 20 phút sau, xe lại lăn bánh. Lần này chạy thiệt. Trên đường lúc nào cũng có người, xe đạp, xe Honda chạy tá lả. Hai bên đường thỉnh thoảng có bản đề bia tươi đặt trên lề trước quán nhậu. Tôi đã nghe nói bia hơi, bia ôm, nhưng mà cái loại bia tươi này á là lần đầu đó nghe. Khiêu thằng Lơ tôi hỏi, bia tươi là cái gì vậy chú em?
Dạ, là bia làm tại chỗ, làm ngày nào là nhậu ngày đó, để vài ba bữa mà đớp vô là đi luôn ông hai.
Tôi gật đầu, nhưng trong lòng sao nghe buồn chi lạ. Bây giờ tới cái nhậu mà cũng không giống ai hết trơn. Bỗng thằng Đực vừa bớt ga ra thắng vừa la lên,
kinh tế bà con ơi.
Trong xe hành khách nhốn nháo, kẻ thì đút dấu hàng dưới băng, mặc dù ở đó đầy đồ, người thì chèn nhét hàng trong hốc trong kẹt, dưới đít mấy kiện hàng rau cải gà vịt. Mấy bà mấy cô thì nhét trong áo trong quần, không thấy có chút gì xấu hổ trơn á. Tôi nhìn con bé cạnh tôi, nó cười trấn an.
Ông ngoại đừng lo, mỗi người có quyền đi một bao dép, con đi hoài hả?
Tôi ừ rồi hỏi một cách máy móc. Bộ con không đi học hả? Đi học rồi lấy gì ăn ngoại? Tôi xúc động, không dám nhìn gương mặt dễ thương đó nữa. Tôi nhìn vội ra ngoài. Xe đã đậu lại. Bên kia đường, có một xe hàng nằm sau một xe jeep. Hai ông công an kinh tế mặc sắc phục đang làm việc dưới tàn cây vệ đường với mấy người mà tôi đoán là Lơ với tài xế của xe hàng. Thằng Đực cầm một xấp giấy tờ, xung xoe chạy qua đó, chen vào chỉ trỏ, nói năng. Một lúc sau, thấy nó khúm núm cúi chào mấy cái, rồi vui vẻ chạy trở về, leo lên xe sang số chạy thẳng. Xe chạy không bao nhiêu xa, hành khách trộn rộn móc kéo hàng giấu hồi nãy cho vô bao vô bị. Hai thằng Lơ cũng cởi quần lấy cây thuốc dòng thun trả lại cô gái, vừa làm vừa trò chuyện nói cười. Con nhỏ ngồi cạnh tôi kéo cái bao dép tôi đang ôm về phía nó, không nghe một lời cảm ơn. Mọi người đều hành động một cách tự nhiên bình thường. tôi bỗng thấy tôi không giống ai hết. Tôi là người bất bình thường, ngay trong lòng quê hương, mà sao thấy thật là lạc lõng. Xe ngừng ở suối sâu, hai thằng Lơ, đứa trên mùi, đứa dưới đất, xuống hàng, nào là bao bị vỏ tre cần xé, lổn ngổn. Vừa làm, thằng Lơ trên mùi, vừa nói lớn cho mấy người đang bu lại nhận hàng.
Hai cái cần xé này của dì ba nè, còn cái vỏ bội này cũng của bà luôn á. Mấy thứ tôi luyện xuống đây là của cô Bảy nghe cô Bảy. Rồi, xong, bây giờ là đồ của chú Tư Sáng nè.
Cô gái đi thuốc bà sinh năm, lấy hàng nằm dọc hành lang, trao qua cửa sổ cho một bà sồn sồn đứng phía dưới, vừa làm, vừa nói chuyện quyên thuyền. Xe chạy tiếp, bon bon 50 cây số giờ. Tới Củ Chi ngừng lại để xuống hàng lần nữa. Con nhỏ ngồi cạnh tôi xuống ở đây. Nó đứng lên, xách hai bao dép đi, không nói một lời, cũng không nhìn lại. Nó làm tự nhiên như tôi không có mặt trên xe vậy. Sau khi xuống hàng, xe chạy thẳng về thành phố, không ngừng ở trạm nào nữa hết. Tôi đoán trên mua chắc cô không còn hàng. Bến xe Tây Ninh nằm ở Bà Quẹo, bến này rộng lắm, dây quanh bởi một tường rào. Khi xe đò quẹo vô, thấy người ta chạy theo lố nhố. Chừng xe đậu rồi, nghe họ mời một tí lìa mới biết họ là những người lái xe ôm, xe ba cát, đang tranh nhau kiếm mối chở đi. Thằng Đực nói, ông hai ngồi đây đừng có đi đâu hết nghe, để còn kiếm mấy thằng xe ôm quen chồng hai đi. Tôi nhìn đồng hồ thấy 10:20. Hồi ở Gò Dầu, tôi lên ngồi trên xe lúc 8:00 sáng. Tính ra tôi đi 63 cây số, mất hết 2:20. Một lúc sau nó dẫn tới một người đàn ông cỡ tuổi nó, vừa vỗ vai người đó vừa nói, thằng này tên Chính, ở cùng đơn vị với con hồi trước. Nó đàng hoàng lắm ông hai. Mà ông hai về đâu vậy ông hai?
Ông về nhà thằng cháu khu đại học Phú Thọ đó.
Thằng Đực lại vỗ vai bạn.
Ê, tao giao ông hai cho mày nghe mày. Tính tiền cho có tư cách nghe mày.
Yên Chí. Vừa nói thằng Chính vừa cầm ba lô của tôi. Ông hai, đi theo con ông hai.
Ủa, xe của chú em đâu?
Dạ, để ngoài kia. Chớ đâu có được phép đem vô đây ông hai. Cấm mờ. Vậy là mấy phút sau, tôi ôm về nhà thằng cháu. Đó là lần đầu tiên tôi đi xe ôm. Ở thành phố người ta thường đi xe ôm. Nếu chỉ đi có một mình, xe ôm rẻ hơn xe taxi nhiều và nhanh hơn nhờ nó lòn lách dễ. Biết như vậy nên sáng hôm sau tôi ra đường đón xe ôm để đi thăm bạn bè. Nếu xích lô và taxi dễ nhận diện nhờ hình dáng và chữ taxi bên hông thì xe ôm khó hết biết. Bởi vì trên đường lúc nào cũng đầy người chạy hông đa, chạy xuôi, chạy ngược. Đâu có dấu hiệu đặc biệt gì đâu, thì ai biết ai ôm hay ai không ôm. Nếu xe ôm được sơn một màu ấn định, hay người lái xe có gắn một cái gì trên ngực, trên lưng, hay là ít ra cũng đội nón kết có in hai chữ xe ôm, thì dễ cho mình nhìn rồi, để ngoắc cho đúng. Đằng này ai cũng như ai. Ngoắc đại mấy lần thấy chật bắn lề, tôi bèn đổi chiến thuật. Tôi bước ra đứng trên mép vỉa hè, mặt làm ra vẻ giáo giác nhìn xuôi nhìn ngược, như đang tìm xe ôm trong luồng người chạy hông đa. Thấy một người vừa chạy vừa nhìn dài dài theo phố, tôi mừng rỡ, vẫy tay ra dấu. Ảnh chạy luôn. Vậy là ảnh đang tìm cái gì khác, chứ không phải tìm khách. Tôi lại làm bộ giáo giác cho người khác để ý. Lần này có một ông tấp vô, mỉm cười hỏi. Đi không ông hai? Tôi gật đầu, nói địa chỉ, trả giá, căn cứ trên giá đi hôm qua, rồi ôm đi. Gọi là ôm chứ khách hàng không có ôm người lái. Nhiều người không biết, cứ nghĩ là trèo lên xe là phải ôm. Cho nên khi trở về Paris, thuộc lại vụ đi xe ôm, vợ tôi hỏi, có đàn bà lái xe ôm không ông? Trên đường, xe chạy như loạn, hai luồng ngược chiều nhau, lấn ép, lòn lách, bóp kèn như điên. Thấy tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. May quá ông lái xe của tôi khá trọng tuổi, chạy từ tốn. Ông cứ men theo lề mà chạy, và đặc biệt là không nghe ông bóp kèn một tiếng. Ngạc nhiên tôi hỏi, ủa sao ông không bóp kèn ông? Bóp cho ai nghe, ai cũng bóp kèn hết trơn rền trời rồi, mình có bóp cũng vô ích. Ngừng một chút rồi tiếp.
cứ làm thinh vậy mà người ta để ý, người ta nghe mình làm thinh. Rồi ông ta cười ha hả, tôi cũng bật cười theo. Khoái quá, tôi vỗ vai ổng. Hay, hay đã. Rồi không kèm được, tôi hỏi thẳng. Hồi trước ông làm gì? Ngần ngừ một lúc, ông mới nói. Dạ, làm giáo viên. Dạy trường nào vậy? Dạ, trường trung học X. Dạy trung học sao gọi là giáo viên được? Phải gọi là giáo sư chứ.
Dạ, xin lỗi ông. Hồi nãy nhìn ông tôi đã đoán ra ông là Việt Kiều. Bây giờ ông hỏi như vậy thì đúng là ông không phải người trong nước rồi. Bị bây giờ đi dạy học cao thấp gì cũng gọi là giáo viên hết trơn hả? Hễ muốn được gọi giáo sư là phải được hội đồng chức danh giáo sư nhà nước xét duyệt hồ sơ. Chừng họ công nhận họ mới cấp cho mình cái chức danh giáo sư. Lúc đó mình mới được gọi là giáo sư. Tôi nhớ là tôi có một người bạn hồi đó cũng dạy trường trung học X. Tôi nói, tôi có một người quen cũng dạy ở trường X nữa. Ông tên Nguyễn Văn Y. Giọng ông xe ôm có vẻ như reo lên. Dạ, anh Y dạy lý quá. Ảnh mộc mạc dễ thương lắm. Lúc nào cũng thắt cà vạt đen. Ông xe ôm nói đúng. Như vậy ổng là giáo sư thiệt, không phải ổng bà xạo. Tôi bỗng nghe một xúc động dâng trào lên ngực. Tôi đặt một tay lên vai ông, muốn nói gì đó thật nhiều. Nhưng sao tôi không tìm ra được lời? Tiếng nói bị nghẹn ngang trong cổ. Tôi chỉ biết bóp nhẹ vai của ổng. Cái vai bây giờ tôi mới thấy là ốm. Chắc ổng hiểu cử chỉ của tôi nên làm thinh. Tôi bóp vai ổng mà tưởng chừng như tôi đang bóp vai một người bạn cố tri. Tưởng chừng như tôi đang mân mê một cái gì trân quý của thời cũ. Tôi như thấy lại được cái thời đã mất đó với những giá trị tinh thần của nó. Cái thời mà nhà giáo dù nghèo cũng chưa đến nỗi phải chạy xe ôm như bây giờ. Ông xe ôm im lặng lái xe. Tôi im lặng nhìn cảnh tượng xô bồ hỗn tạp trên lòng đường phố. Bàn tay tôi vẫn đặt trên vai ông như để giữ thăng bằng. Sự thật, tôi muốn giữ nguyên như vậy để ông cảm nhận rằng giữa ông và tôi không có một sự cách biệt nào hết. Không có người lái xe ôm, không có khách đi xe ôm, mà chỉ có hai thằng bạn. Bỗng ở phía ngược chiều, một người đàn ông lái Honda nhìn về phía bên này gọi to, thầy, thầy. Tôi thấy ảnh chật vật lòn lách quay đầu xe lại chạy theo chúng tôi. Chừng đến ngang nhau, ảnh hớn hở, thầy Mạnh hả thầy? Giọng ông xe ôm cũng vui vẻ. Mạnh, cảm ơn. Em đi đâu vậy?
Dạ em chạy áp phe. Thấy thầy em nhìn ra được liền hả? Tụi thằng A, thằng C nói nó gặp thầy nên em thường để ý kiếm, bây giờ mới gặp, mừng quá thầy.
Cảm ơn. 20 mấy năm mà tụi em còn nhớ tới thầy là thầy vui rồi.
Làm sao quên được thầy? Hồi đó thầy là thần tượng của tụi em mà.
Ông lái xe ôm lặng thinh. Chắc cả một dĩ vãng đang được quay nhanh lại trong đầu. Tôi bóp nhẹ vai ông chia sẻ. Hai thầy trò vừa lái xe vừa nói chuyện với nhau một lúc, rồi người đó xin phép đi làm ăn. Tôi im lặng tiếp tục đoạn đường còn lại. Sự im lặng mà sao cũng nói thật nhiều. Đến nhà anh bạn tôi trả tiền cuốc xe ôm mà không dám cho thêm như tôi đã làm hôm qua với thằng Chính. Tôi muốn ông ta thấy rằng tôi vẫn kính trọng ông, vẫn xem ông là một giáo sư. Ông nhìn tôi mỉm cười. Chúng tôi bắt tay nhau. Cái bắt tay đó ngầm nói lên rằng dù cuộc đối đời có vĩ đại đến đâu, mình vẫn giữ được cái tình người trân quý của thời cũ. Lần đi xe ôm đó tôi nhớ hoài đến bây giờ, viết lại mà vẫn còn nghe xúc động.